Chuyến đi.
Bố với ông ngồi uống rượu ở sân. Hôm nay các dì tôi đi gặt trả nợ và ăn cơm luôn ở nhà người ta nên nhà vắng hẳn. Ở sân chỉ có thóc sạch đang phơi chứ không bừa bộn rơm lúa như mọi hôm. Bà ngồi một góc chiếu, cái tráp trầu cau để trong lòng. Con mèo xám ngồi trên hè trông xuống, thỉnh thoảng lại đá mắt về phía con đốm mỏm, đang nằm gác đầu lên hai chân trước, mắt lim nhim như ngủ. Kỳ thực, còn lâu cu cậu mới ngủ, bụng đói thì làm sao mà ngủ được. Cu cậu chỉ giả vờ vậy thôi. Chứ ngủ gì mà vừa nghe tiếng động chạm bát đũa là tai đã vội vểnh lên thế kia. Nó không thèm để ý gì đến con xám cả. Cứ như vương quốc này, tức là nhà tôi, chỉ có duy nhất một mình nó cai trị. Con xám và đốm mỏm sống chung với nhau từ khi còn bé tí bé teo. Khi ấy xám như một mảnh dẻ nóng hổi nằm trong tay bà, rên gừ gừ và bấu chặt những cái móng sắc nhọn sợ ngã. Còn đốm mỏm thì tròn quay vì bộ lông xù màu vàng xám. Thế mà cái mỏm lại đen trùi trũi mới buồn cười chứ. Vừa được đem về thả trong sân, chưa biết quen lạ thế nào, cu cậu đã sục sạo khắp mọi xó xỉnh. Cái mũi đen cứ hỉnh lên hít hít, ủi mọi thứ để đánh hơi, nơm bắn ngắn đến là ngộ. Khi ấy bà bảo, con chó đốm mỏm là tinh và gấu lắm. Nhà mình ở đầu làng cần phải có con chó thật khôn mới được. Cả hai con cùng được đem về một ngày. Người ta bảo, mèo đến nhà thì khó, mà chó đến nhà thì sang. Bà đem hai con về, con khó bù cho con sang. Thế mà chúng chưa hề có một ngày hòa thuận. Ngày hôm đầu tiên, con xám đã biết phun phì phì, dọa nạt và gừ ầm lên giận dữ khi con đốm mỏm hiếu động đến gần. Và rồi bất thình lình, cô nàng đã tát cho đốm mỏm một cái, mắt long lên, người cong vòng lông xù dựng ngược. Cái đuôi lúc ấy trông không khác gì cái chổi lông gà ông thường dùng để quét bàn quét tủ. Đốm mỏm ta bị bất ngờ, lăn ve ra sân kêu ngủng ngoẳng bắt đền, có ý chờ mẹ đến cứu. Nhưng sực nhớ là mình đã xa mẹ đi ở riêng, sống tự lập, nên cu cậu lủi thủi bò vào ổ rơm. Đôi mắt đen tròn ương ướt, nhìn vơ vẩn, vẻ buồn bã. Cô nàng xám thì vên vang khỏi phải nói, cứ đũng đa đũng đỉnh, đi lại trong sân, uốn éo chơi đủ trò với cái đuôi của mình. Đến tối, bà lấy rổ úp hai con lại, để phòng chúng nhớ mẹ bỏ đi. Đêm đó cả nhà không ai ngủ được trừ tôi, vì tiếng kêu nhớ mẹ của chúng. Nghe đâu là chúng kêu suốt đêm, sáng ra con nào con nấy xơ xác và buồn bã. Phải đến cả tuần sau chúng nó mới quen. Tôi ngồi ở một góc chiếu, nhìn lơ vơ khắp sân như thể mới đến đây lần đầu, chứ không phải đã ở đây suốt mười mấy năm. Từng cụm mây trắng đùng lên ở cuối trời, đã tạo nên hình con bò, rồi nhoáng một cái thành con voi, rồi con gà, con cá, ngọn núi, rồi không ra hình gì nữa. Nó cứ thay đổi liên tục, mặc cho tôi tho lỏ mắt nhìn. Nhìn chán những ngọn núi mỗi lúc một cao, tôi cụp mắt xuống, lắng nghe ông với bố nói chuyện. Cũng toàn là những chuyện đâu đâu. Nơi này đánh nhau to, nơi kia lũ lụt, nơi khác bị hạn hán. Nghe giống giống chương trình thời sự trên TV. Tôi thấy buồn ngủ. Mọi ngày bận rộn không sao, không có việc gì làm. Hai mắt tôi cứ díp lại, dù mới có 4 giờ rưỡi chiều. Bố về, ông bà bắt tôi ở nhà chơi với bố, không cho đi đâu. Bò thì bà đã gửi anh Hiến trong hộ ngay từ tối hôm qua. Tôi đành phải nghe theo, nhưng bố có thèm nói chuyện gì với tôi đâu. Ở nhà hóa ra lại mệt hơn cả đi làm đấy. Bà bảo, thôi chạy chơi đi cháu, nhớ đội nón mũ kẻo ốm. Tôi đứng dậy ngay, tôi ngồi đây từ chiều vì sợ bố chứ không phải để hóng chuyện người lớn. Chuyện người lớn tôi biết gì mà nghe, lại mang tiếng hư. Ông dạy tôi, khi nhà có khách, tôi phải đi đổ ấm trà, súc rửa ly tách, rồi ra ngoài sân chơi. Tuyệt đối không được quyện quanh nghe chuyện, cho dù đang nói chuyện về tôi chăng nữa. Lần trước bố về, tôi làm đúng như lời ông dặn. Vừa định đi ra, thì bố gọi giật lại và mắng. Bố về mà mắt trước mắt sau đã lại tót đi chơi à? Không ở nhà một lúc được hay sao? Ông cũng bảo, ở nhà chơi với bố đi cháu. Tôi chẳng biết nói gì với bố, cứ trơ mắt ếch ra nhìn. Nghĩ bụng chắc trên thế giới này có mình bố tôi là khó tính nhất, chẳng có ai khó tính bằng. Chẳng bao giờ bố cười với tôi một cái. Bao giờ nhìn bố, tôi cũng va phải một gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt cũng nghiêm nghị nữa. Đúng là chẳng bù cho ông, lúc nào ông cũng cười thật tươi với tôi. Những nếp nhăn dồn lô xô hai bên mép cũng đáng mến và thân thiện lắm. Tôi rất thích nụ cười của ông. Mỗi ngày tôi lại phát hiện ra trong nụ cười ấy dành cho tôi nhiều hơn những tình cảm trìu mến và lòng bao dung. Và cho đến tận sau này, khi tôi đã thực sự lớn và ông đã đi xa, trong mỗi giấc mơ về ông, tôi lại bắt gặp nụ cười của ngày còn thơ bé. Ấn tượng còn đọng lại đầu tiên trong tôi là nụ cười của ngày xưa. Tôi vào buồng, chơi với con mèo. Rồi chợt nghe tiếng ông đưa vào. Thì cháu nó được cái sáng dạ, anh biết đấy. Ở nhà quê làm gì có học thêm, học nếm, như ở thành phố. Vâng, ông bà đã giúp chúng con nuôi cháu từ tấm bé. Nay cháu nó cũng đã lớn, cuộc sống của chúng con cũng đã khá hơn trước. Con đã chuyển công tác về gần nhà. Thế anh định đem nó đi à? Tiếng bà xen vào, nước cốt trầu ứa ra hai bên mép. Dưới ánh điện nhập nhòa hắt bóng, tôi thấy hai khóe miệng bà óng ánh ướt. Bố xoay xoay cái ly. Mỗi khi có việc phải suy nghĩ đắn đo là bố lại làm như thế. Vâng ạ, cháu nó cũng đã lớn, có thể giúp đỡ mẹ công việc nhà và trông em được. Còn biết ông bà gần cháu đã lâu, cũng mến tay mến chân, nhưng mà... Im lặng, bầu không khí im lặng bao trùm lên khoảng sân. Mấy tàu cau trước sân đang rì rào, cọ mặt vào nhau đùa giỡn, chợt im lặng. Thấy mình vô duyên quá, nên thẹn thò giấu mặt sau lưng nhau, nhưng lại nghển cổ ngó vào sân xem có chuyện gì. Tôi chợt nhận ra trời đã tối từ lúc nào. Vệt trăng mỏng, như vệt lông mèo treo lơ lửng. Cứ lững lờ nửa thức, nửa ngủ, chẳng mấy chốc nữa, đã lại đến rằm. Tôi nằm úp mặt xuống gối, thấy dửng dưng không buồn, không vui, cảm giác cứ lững lơ như người vừa mới thức giấc. Thế mà anh đã hỏi ý kiến nó chưa? Nó cũng đã lớn rồi mà. Con định hỏi ý cháu sao? Giọng bố trầm xuống. Con hỏi ý kiến ông bà trước. Vả lại con tin cháu nó sẽ đồng ý vì tương lai của nó. Còn của anh chị, thì anh chị cứ mang đi. Ông bà già này thì làm gì có quyền mà ý với chả kiến. Giọng ông trùng xuống như giận dỗi. Ông ngửa mặt nhìn trời, cục yết hầu chạy lên chạy xuống khó nhọc. Hẳn là ông đang nghĩ về ngày xưa, thời ấy còn nghèo khó cơ cực. Bố mẹ tôi đem tôi còn đỏ hon hỏn về nhờ ông bà nuôi giúp với lý do bận công tác. Hai ông bà với sáu người con, nay lại thêm đứa cháu ốm quặt quẹo mới được 9 tháng tuổi. Bao vất vả cực nhọc để cho nó nên người. Thế mà khi nó khôn lớn bằng ngần ấy, bố mẹ nó bảo đem đi là đem đi ngay, không cho ông bà được chuẩn bị gì. Bố tôi hơi nhõm người. Ông bà đừng nói vậy, ý chúng con là muốn cho cháu nó được học hành đến nơi đến chốn. Ở quê có học giỏi mấy cũng không bằng ở thành phố. Vào trong ấy cháu nó có điều kiện học tập hơn. Nhìn con người ta học mà còn sốt hết cả ruột, chỉ sợ con mình nó tụt hậu thua kém. Anh chị muốn nó trở thành kỹ sư bác sĩ, theo ý anh chị chứ gì? Giọng ông vẫn lùng bùng. Bà lấy tay áo chậm nước mắt, nhè miếng bả trầu và ném ra vườn. Giọng bố như biết lỗi. Con biết ông bà rất thương quý cháu, nhưng rồi lá rụng về cội cơ mà. Thank you. rụng về cội. Tôi không hiểu lắm, khẽ trở mình và thiếp đi mang theo vào trong giấc ngủ cả câu nói của bố. Tôi là một cái lá, phải rơi theo sự bắt buộc của làn gió. Làn gió đưa tôi đi xa, xa tích tắp, đến những nơi tôi chưa hề đặt chân đến. Xa đến nỗi tôi không còn nhớ lối để quay về.